Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 4 2016, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Thân, ngày cuối của khóa tu Phật Thất lần thứ 82. Trước hết xin thay mặt ban tổ chức tán thán nhân duyên phước báo cũng như tinh thần tiến tu của toàn thể quý Phật tử đã vượt qua rất nhiều những khó khăn trở ngại để còn ngồi lại trong đạo tràng cho tới ngày cuối hôm nay. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Thực tế thì trong những khóa trước, Thầy chỉ tiếp xúc với quý Phật tử vào những ngày đầu khóa. Lần này Thầy lại tiếp xúc với quý vị vào cuối khóa, bởi vì trong khóa này có sự thay đổi. Một nửa chúng ta ngồi ở giảng đường chính vào ngày đầu tiên, và sau 3 ngày thì những người ở trên giảng đường chính này chuyển xuống dưới để cho những người ở những giảng đường khác lại chuyển lên giảng đường chính. Trong đó có các vị nam cư sĩ. Trong khóa này các thầy có sự thay đổi đó rất là hay, để cho tất cả mọi người đều có cơ hội được ngồi trên giảng đường. Có nhiều người đi rất lâu nhưng mà không được ngồi trên giảng đường cũng buồn, nhất là các vị cư sĩ nam. Hình như là cứ ở khu D. Thì năm nay khóa này lại được chuyển lên giảng đường chính, cho nên thầy phải xuất hiện để cho mấy vị nhìn mặt. Nếu không thì sợ các vị buồn, nói mình được lên giảng đường chính cũng như không có thấy mặt ông thầy trụ trì. Do vậy hôm nay thầy lên đây trước là để cho các cư sĩ nam nhìn thấy mặt, ra mắt nè. Sau nữa cũng là chúc mừng cho toàn thể quý Phật tử đã tinh tấn vượt qua những khó khăn chướng ngại tu tập cho đến ngày cuối. Thưa quý vị, có những Phật tử họ rất mong muốn được tham dự khóa tu Phật Thất. Họ đã phải sắp xếp công việc làm ăn của mình để có thể được nghỉ 7 ngày đi dự tu một lần trong một năm. Có nhiều người vài 3 năm mới có thể sắp xếp đi được một lần. Có người chuẩn bị hết tất cả mọi thứ lên tới chùa Hoằng Pháp, đăng ký khóa tu, đi vào ở mới được một ngày thì nghe tin người thân bệnh. Nặng hơn nữa thì người thân bị tai nạn. Nặng hơn nữa là người thân qua đời. Thì phải thu xếp đi về thôi. Nếu không bị những ngoại duyên đó thì lại bị cái nghiệp chướng của mình. Có người vào khóa tu vì không chịu đựng được số lượng người đông, nóng nên xin về. Có người thì vào tới chùa lại bệnh, xin về. Thậm chí có nhiều người nằm ngủ gần cái người đó ngáy dữ quá, ngủ không được cũng xin về. Đó là những cái chướng duyên của tự thân mình, đôi khi mình không vượt qua được cũng ra về. Cho nên thầy mới nói quý vị còn lại tới ngày hôm nay là đầy đủ cái nhân duyên phước báo, và đồng thời vượt qua được rất nhiều những cái chướng ngại từ bên ngoài cũng như chính bản thân của mình. Trong khóa tu của chúng ta có hơn 1,600 hành giả. Đối với quý vị thì số lượng như vậy là tăng hay giảm, nhiều hay ít? Trả lời như vậy thì không biết nghe ai. Người thì nói tăng, người thì nói giảm, người nói nhiều, người nói ít. Bây giờ chúng ta phải đưa ra một tiêu chuẩn nào đó thì mới có thể đánh giá được là tăng hay giảm, nhiều hay ít. Bây giờ thầy nói như thế này: khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp bắt đầu từ tháng 5 năm 1999 với số lượng là 68 người khóa đầu tiên. Bây giờ trải qua 17 năm, năm nay 2016, số lượng là 1,600 người. Như vậy là tăng hay giảm? Tăng gấp gần 30 lần, chứ đâu có giảm, đúng không? Thế nhưng nếu chúng ta lại so sánh, có những năm khóa tu Phật thất lên tới hơn 3,000 người. Như vậy thì bây giờ còn có 1,600 người thì giảm. Nói như thế chúng ta mới thấy rõ là tăng hay giảm. Khóa đầu tiên có 68 mà năm nay là khóa 82, hơn 1,600 người thì không có giảm, đó là tăng. Còn bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nhiều hay là ít thì cũng không thể trả lời được, bởi vì mình phải có căn cứ gì đó thì mới trả lời được. Trên thực tế không biết là ở đây có rất nhiều các Phật tử đi dự Phật thất hoặc là dự những khóa tu ở đâu đó, có khóa tu nào mà 7 ngày với số lượng người 1,000 trở lên không? Không có. Đó là sự thật. Nếu cả nước này chúng ta thử xem coi có khóa tu 7 ngày nào mà có số lượng 1,000 trở lên là điều khó. Trong khi đó chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 82 rồi mà với số lượng hơn 1,600 người như thế này là nhiều hay là ít? Nó vậy mới biết là nhiều, đúng không? Có những khóa tu Phật thất họ tổ chức lúc đầu được 100 rồi lên 200 rồi 300, 400, 500, rồi cái bắt đầu dần còn 400, rồi còn 300, còn 200, còn 100, rồi dẹp luôn. Có những khóa tu Phật thất đã trải qua như vậy. Mà chùa Hoằng Pháp quý vị thấy hơn 17 năm trời mà còn giữ được số lượng như vậy, rõ ràng là chúng ta cũng chưa phải là giảm đâu. Thường quý vị tụng kinh Bát Nhã có câu là bất tăng bất giảm, không có gì tăng mà cũng không có gì giảm. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái ngọn đồi, rồi người ta lấy xe móc đất hết cái ngọn đồi đi, thì đất đó bằng, mất cái ngọn đồi. Nhưng mà thực tế thì có mất không? Mất không? Không mất. Bởi vì đất đó thì nó cũng đổ vô cái ao kia, lấp cái ao thì ao kia nó đầy, nó cũng nằm đó. Có mất đâu? Không, quý vị suy nghĩ xem có đúng không? Đâu có mất. Chẳng qua là dời cái đồi đó xuống cái ao kia thôi chứ đâu có mất. Không có mất tí nào. Cho nên tinh thần trong kinh Bát Nhã rất là hay. Bất tăng bất giảm, chẳng có cái gì mà tăng mà cũng chẳng có cái gì giảm. Nếu mình hiểu được điều đó thì mình không có phải lo cái chuyện là nhiều hay là ít, tăng hay là giảm. Bởi vì tăng ở chỗ này thì giảm ở chỗ kia, giảm ở chỗ này thì tăng ở chỗ kia. Nếu mà những vị trước đây tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp, bây giờ họ đi qua chùa khác họ tu thì có mất không? Đâu có mất đâu, cũng còn đó thôi. Nếu họ không có đi qua chùa khác tu thì họ ở nhà tu được không? Có mất không? Cũng không mất. Chúng ta hiểu được điều này thì mình chẳng có cái gì mà phải động tâm, mà cũng có cái gì phải buồn là tăng hay giảm, nhiều hay ít, thịnh hay suy. Tất cả đều là do nhân duyên, và đồng thời cũng tùy theo nữa. Khi mà chúng ta ăn một món ăn gì đó, ăn hoài thì nó cũng ngán không? Ngán. Rau muống ăn luộc hoài thì ngán lắm, nhưng mà lâu lâu quá thì xào, rồi kho, rồi nấu canh chua, rồi muối, tự nhiên nó ngon. Còn cứ rau muống luộc hoài ngán thì nó thay đổi cái khẩu vị, tự nhiên nó ngon. Có những người tu ở chùa Hoằng Pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm riết ngán quá thôi đi chỗ khác, niệm chỗ nào A Di Đà Phật thôi cho nó thay đổi. Rồi có những người thì niệm Phật ra tiếng như vậy thấy nó cũng mệt quá, thôi đi chỗ nào mà niệm mà không có ra tiếng. Bây giờ thì nhiều đạo tràng lắm, thay đổi cái cách niệm Phật. Thì một là quý vị muốn thay đổi cái cách thức để cho nó đỡ ngán, hai nữa là hiếu kỳ. Hiếu kỳ là mình ưa cái lạ đó, cái gì nó lạ lạ thì mình chạy theo, chạy theo để cho nó biết mà. Giống như món ăn bữa nay người ta nói ăn rau muống xào ngon lắm thì cũng thử miếng cho nó biết. Đó là nói về tu niệm Phật. Còn thỉnh thoảng có nhiều người tu niệm Phật cũng chán quá, thôi bây giờ tu trì chú đại bi, đúng không? Trì chú đại bi, nên kiếm đạo tràng nào trì đại bi, thế là vô trì đại bi. Rồi trì đại bi thời gian sao cũng ngán quá, rồi thôi đi qua ngồi thiền. Ngồi thiền thời gian nó cũng ngán quá, thôi đi lạy sám hối 500 lạy. Nói chung đó là do cái vấn đề tu tập của mình. Đôi lúc mình tu cái gì nó cũng ngán. Như vừa nãy thầy nói, mình ăn món gì ngon cách mấy đi nữa, quý vị ăn hoài nó cũng ngán à. Muốn thay đổi cái khẩu vị, muốn thay đổi cái cách tu, thì điều này thầy nghĩ rằng là không có gì phải nói rằng họ bỏ chùa này đi chùa kia. Bởi vì chùa nào cũng là tu thôi. Đi chùa Pháp riết ngán rồi thôi đi chỗ khác cho nó lạ lạ, cho nó vui chứ đi hoài. Đó là cái tâm lý thay đổi cách tu hay là ở ngoài thì người ta gọi là thay đổi cái món ăn. Và điều này nó cũng đòi hỏi cái nhân duyên giữa người Phật tử với vị thầy ở chùa đó, hay là pháp môn, cách thức tu tập. Ông bà ta có câu nói cũng rất hay: thầy nào trò nấy, rau nào sâu nấy, nồi nào đò nào đổ bến nấy. Đúng không? Cái gì nó có nhân duyên với nhau hết. Và cũng có một câu nói rất hay: bạn hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ biết bạn như thế nào. Có nghĩa là khi người ta tìm hiểu người bạn của mình á, là người ta biết con người của mình. Bởi vì nếu mà mình chơi với tụi xì ke ma túy thì mình sao? Coi chừng cũng là xì ke ma túy. Bạn của mình là thằng ăn trộm thì coi chừng mình cũng cũng đi đào tường khoét vách đây. Rồi bạn của mình á, là những người trí thức, những người tốt thì người ta biết mình là người tốt. Thầy trò cũng vậy, vợ chồng cũng thế. Cái gì nó đi vào cái đó. Bây giờ quý vị đi đến chùa Hồng Pháp là người ta biết quý vị tu cái gì rồi, đúng không? Thì quý vị tu niệm Phật mới đến đây chứ, quý vị tu thiền đâu có đến đây làm gì. Đã thấy chưa? Nó rõ ràng. Không có nhân duyên với nhau, không có thích hợp cái pháp tu với nhau thì không có bao giờ quý vị đến đây. Thí dụ như bây giờ quý vị không ưa thầy thì quý vị có đến đây không? Thấy mặt ổng thấy ghét rồi đến gì nữa. Không có, đó là sự thật. Thấy là thấy ghét rồi là không đến. Còn quý vị có quý thầy thì quý vị mới đến đây. Còn ghét là bảo đảm không đến. Không đến là còn nói xấu nữa. Không những nói xấu đôi khi còn chửi nữa. Đó là sự thật quý vị. Như vậy thì quý vị đến đây tu tập là mình phải hiểu được ở đây tu cái gì, và quý thầy ở đây dạy cái gì, và mình đang hướng đến cái gì. Hôm nay thầy xin nói để cho các vị biết là ở chùa Hoằng Pháp này tu tịnh độ, nhưng mà tịnh độ của Hoằng Pháp là cái tịnh độ nhân gian. Theo quan điểm của thầy thì muốn có cực lạc thì phải có tịnh độ trước. Quý vị nhớ nha, muốn có cực lạc thì phải có tịnh độ trước. Tịnh độ là gì? Đó là cõi lòng trong sạch. Cõi lòng trong sạch chúng ta mới có cực lạc. Còn trong lòng mình không trong sạch thì có cực lạc không? Không. Trong lòng mình tham, sân, si, phiền não, rồi tạo biết bao nhiêu những nghiệp ác thì không thể có cực lạc được. Muốn có cực lạc, trước hết chúng ta phải có tịnh độ. Có nghĩa là cõi lòng của mình phải trong sạch. Mình trong sạch thì đâu có cái gì là lo sợ nữa. Sở dĩ chúng ta không có cực lạc là do chúng ta tham, sân, si, ái, rồi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, hoặc là làm những cái điều sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chúng ta mới khổ. Nếu chúng ta đã ba nghiệp thanh tịnh rồi sẽ có cực lạc. Mà mình có cực lạc ở đây thì khi chết đi đâu? Đi đâu? Về cực lạc. Theo quan điểm của thầy như vậy. Có nghĩa là bây giờ mình phải tu như thế nào để trở thành một người tốt? Thầy có nói một câu mà quý vị nên nhớ nè: muốn là người tốt ở cõi Phật, hãy làm người tốt ở cõi trần. Muốn là người tốt ở cõi Phật, hãy làm người tốt ở cõi trần. Ở cõi trần mà mình không là người tốt thì làm sao mình về cõi Phật? Không về được, mà có về thì cũng không ở được. Bởi vì mình còn đầy dẫy tham sân si thì ở làm sao nổi. Quý vị thấy bây giờ có rất là nhiều người họ đến chùa Hoằng Pháp để tu, thế nhưng họ vào chỉ có vài ba bữa là họ dông tuốt, không chịu nổi, nhớ thuốc, nhớ rượu, nhớ cà phê, nhớ vợ, nhớ nhậu, đủ thứ nhớ hết rồi sao ở? Đó quý vị thấy không? Không ở được. Thế thì bây giờ chúng ta tham sân si phiền não đầy dẫy mà nói về cực lạc thì ở nổi không? Chắc cũng xin Phật trở xuống. Khổ thì thôi chịu khổ chứ còn ở đây con chịu không nổi. Quý vị thấy không? Ngay thực tế nè, ở trong chùa Hoằng Pháp là một môi trường tốt như vậy, an lạc hạnh phúc như vậy mà nhiều người vào ở không được. Là vì sao? Vì họ còn rất nhiều những cái tham sân si phiền não, những cái đam mê thì họ không thể chịu đựng được, họ phải đi về thôi. Vậy thì bây giờ quý vị muốn là người tốt ở cõi Phật thì phải làm người tốt ở cõi trần. Giờ mình phải tu, phải là người tốt đi đã. Cho nên đến đây không phải là quý vị ngồi đó cứ niệm Phật để chờ Đức Phật rước. Ở đây không có cái chuyện đó. Còn quý vị nào muốn đến cái chỗ nào đó mà ngồi niệm Phật chờ Phật rước thì quý vị cứ đến đó. Thì khi quý vị đến cái chùa đó là người ta biết là quý vị đang ngồi chờ để Phật rước. Không, cái đó nó sự thật. Bởi vì cái chùa đó họ chỉ là đến là chỉ ngồi đó niệm Phật để chờ Đức Phật rước thôi. Còn ở chùa Hoằng Pháp thì khác. Thì hướng dẫn cho quý vị phải tu tập. Và ở đây lấy cái căn bản là tam phước tịnh nghiệp trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ba cái phước để tạo lên cái nhân thanh tịnh trong tương lai được vãng sanh về cực lạc. Phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Phước thứ ba là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tụng đọc đại thừa và khuyến tấn người tu hành. Như vậy chúng ta tu tịnh độ đâu có phải là ngồi đó niệm Phật chờ Đức Phật rước. Mà Đức Phật dạy rất rõ là chúng ta phải làm tất cả mọi trách nhiệm của con người. Bây giờ mình đi tu mà bất hiếu với cha mẹ, bất trung với thầy tổ thì có ai chứng cho mình không? Không có ai chứng. Bây giờ mình đi tu mà bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con đói khổ thì có ai chứng cho mình không? Quý vị phải xem cái đó là cái trách nhiệm của mình mà. Rồi đi tu mình cũng phải giữ giới, đi tu phải làm lợi ích cho mọi người. Chúng ta học Phật á, thật ra mình phải noi theo tấm gương của Đức Phật. Và trong các kinh á, đều nói rằng Đức Phật không phải là một đời này, mà Ngài đã trải qua vô lượng vô số kiếp tu rồi mới thành tựu Phật quả. Không thể gieo một hạt giống ngày hôm nay mà ngày mai ra hoa kết quả được, đúng không ạ? Nếu mà quý vị á bỏ cái hộp đậu xanh vào trong tro để mà mình cho nó lên cây giá đó, thì nó cũng phải mất một ngày hay hai ngày. Nếu chúng ta trồng mít á, thì cũng phải là một hai năm, hai ba năm, đúng không? Nó phải có thời gian để nó lớn, đủ nhân đủ duyên ra hoa, kết quả. Bây giờ chúng ta tu á thì ít nhưng mà mong thành quả thì nhiều. Mong mà không được thì bắt đầu chán nản. Hồi lúc thầy mới đi xuất gia đó, quý vị biết không, thầy suy nghĩ rằng là chắc mình tu khoảng chừng 10 năm là mình thành Phật. Không, cái đó là do cái suy nghĩ của cái đứa con nít. Lúc đó thầy mới có 15 tuổi thôi, hiểu được Phật Pháp mà đọc cuộc đời Đức Phật thì ngài tu có 6 năm, ngài thành Phật thì mình 10 năm. Mình cứ tính trừ hao thêm 4 năm nữa. Nhưng mà cho đến nay là hơn 40 năm rồi chưa thành gì hết. Rồi càng tu thầy mới thấy rằng điều này đúng là không phải dễ, bởi vì Đức Phật đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình mới tu mà. Cũng giống như mới gieo hạt giống, cây nó lên mới có một chút xíu mà làm sao ra hoa kết quả. Cho nên bây giờ thầy không có nghĩ đến cái chuyện là làm sao cho thành Phật, mà thầy cố gắng tu tập làm sao cho mình mỗi ngày một tốt. Ngày hôm nay làm sao tốt hơn ngày hôm qua. Đó là điều mà thầy mong muốn thôi. Chứ giờ mà nói là để thành Phật thì chắc có lẽ còn lâu lắm. Mà mình càng trông mong đó thì mình lại càng thấy nó dài ra. Trong kinh Pháp Cú có câu nói cũng rất hay là: đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế vòng luân hồi sinh tử sẽ tiếp nối vô tận với những kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. Khi chúng ta không ngủ được thì mình cứ mong cho tới sáng, mà càng mong thì càng thấy nó dài. Còn bữa nào mà ngủ được ngon á, vừa nhắm mắt á, ai kêu dậy, ủa sao mà nhanh quá vậy ta. Nhưng mà cũng 6 tiếng đồng hồ, đúng không? 6 tiếng đồng hồ đó không dài không ngắn, nhưng khi mình ngủ ngon thì thấy nó ngắn, mà khi mất ngủ thì thấy nó dài. Chứ còn 6 tiếng đồng hồ bằng nhau chứ đâu có phải là dài ngắn gì. Những năm 75 đến năm 80 đó, thầy thường xuyên đi Phật sự từ chùa Hoằng Pháp đi Sài Gòn. Mà lúc đó quý vị biết đi bằng gì? Đúng rồi, đi xe đạp. Không có điện thoại. Thì mỗi lần hòa thượng sai thầy cái việc gì, thầy lấy xe đạp đi xuống Sài Gòn nói chuyện với người Phật tử đó. Người Phật tử đó trả lời, thầy chạy về chùa Pháp báo cho hòa thượng biết là người ta nói vậy vậy đó. Cái hòa thượng nói: được rồi, thôi chạy đi xuống đó trả lời. Một ngày quý vị biết đi 2 lần như vậy, mà một lần đây đi xuống Sài Gòn là hơn 20 cây số, về 20 cây số nữa là 40 cây, rồi đi lần thứ hai nữa là 80 cây. Có khi á đi nó thuận gió thì nhẹ, mà đi ngược gió giống như là người ta kéo chiếc xe mình lại đó. Mà lúc khỏe thì khác, lúc mệt thì khác. Lúc mệt thì cảm thấy sao mà đường nó cứ dài, bởi vì mình mệt quá rồi mình mong cho nó đến, mà càng mong thì mình càng thấy nó dài, chứ thực ra nó không có dài, nó cũng 20 cây số đó thôi. Cho nên cái việc tu của mình á, chúng ta cứ phải làm cái công việc của người trồng cây, cứ vun phân, tưới nước, chăm sóc, bắt sâu. Một ngày nào đó cây nó lớn lên, đủ nhân đủ duyên thì ra hoa kết quả. Chứ quý vị đừng có mong nghe. Tu mình cứ mong quá đó thì nó căng lắm. Mà căng thì sao? Căng thì đứt. Đứt thì sao? Đứt thì vô bệnh viện chờ quá. Quý vị nên nhớ, mình tinh tấn khác, mình căng quá khác, hai cái đó khác nhau. tinh tấn là mình cứ làm, ngày nay mình làm, ngày mai làm. Còn căng quá cũng giống như là mình tưới nước, hôm nay đổ một cái thùng phi nước vô cái cây đó thì nó chết thôi chứ sao. Còn mỗi ngày mình tưới chỉ cần một gáo, hai gáo là đủ rồi. Tinh tấn là như vậy, mình cứ bền bỉ đi, đi hoài là nó tới à. Cho nên cái vấn đề tu tập thì ở đây á, chủ trương rất rõ là mình tu như thế nào đó để mỗi ngày mình tốt hơn, trí tuệ của mình sáng hơn, nhân cách đạo đức của mình cũng tốt hơn. Nói chung ra chúng ta tu theo Phật thì phải làm sao để mỗi ngày mình dần dần giống như Đức Phật, từ lời nói đến hành động đến ý nghĩ. Chúng ta tu để dần dần mình trở thành một con người hoàn thiện, một con người tốt. Thì bây giờ quý vị ngồi niệm Phật thì tốt đó, nhưng mà đứng lên á, người ta đụng cái là bắt đầu phiền não rồi. Chúng ta tu là thay đổi những thói hư tật xấu. Tu để làm sao cho thân khẩu ý của mình mỗi ngày một trong sạch, cái hiểu biết của mình được chân chính, cái suy nghĩ của mình được chân chính, lời nói của mình được chân chính, hành động của mình được chân chính, và nghề nghiệp của mình chân chính. Khi chúng ta có được hiểu biết, suy nghĩ, lời nói, hành động, nghề nghiệp chân chính thì mình sẽ có được cuộc sống tốt đẹp, an lạc. Và đó là điều mà Đức Phật mong muốn. Chúng ta tu như thế nào đó để bản thân của mình có được an lạc hạnh phúc, gia đình của mình có được an lạc hạnh phúc, đạo pháp cũng có được an lạc hạnh phúc, và đất nước của mình có được an lạc hạnh phúc. Hôm vừa rồi thầy có gặp một anh này khoảng ba mươi mấy, bốn chục ở đó, đi theo với một nhóm của Phật tử hộ niệm. Thầy mới hỏi anh lúc này làm cái gì. Rồi anh nói hồi trước anh đi làm, nhưng mà giờ anh hiểu được Phật pháp rồi, anh bỏ hết, không đi làm nữa, đi hộ niệm. Trong khi đó thầy suy nghĩ cái anh này với cái tuổi này thì có vợ, có con, và bây giờ tự nhiên nó hiểu Phật pháp rồi là bỏ hết đi hộ niệm thôi. Thì theo như quý vị như vậy đúng không? Mình hiểu Phật pháp mà bỏ như thế thì mình thiếu cái trách nhiệm đối với gia đình. Có thể như thế này thì được, nếu mình đã giác ngộ thế gian vô thường, thân người là giả, là khổ, là không, mình hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, thì mình chọn một con đường, đó là con đường xuất gia. Ngược lại nếu chúng ta còn ở tại gia thì phải có trách nhiệm đối với gia đình, đối với đạo pháp, đối với xã hội, đối với đất nước. Giác ngộ Phật pháp rồi tự nhiên cái bỏ đi hộ niệm, không làm gì hết. Rồi vợ con ở nhà làm sao? Đôi khi chúng ta có những cái suy nghĩ nó chưa được đúng lắm. Đức Phật không cấm chúng ta đi xuất gia, nhưng mà nếu chúng ta đã xuất gia thì là người xuất gia, còn mình là tại gia thì phải có trách nhiệm đối với gia đình. Đức Phật dạy rất rõ, người tại gia phải có bổn phận đối với gia đình, làm sao cho gia đình của mình được an vui hạnh phúc, làm sao cho gia đình mình của cải mỗi ngày một thịnh vượng. Như bây giờ quý vị đi tu, lúc đầu á, mới đi chùa mới hiểu Phật pháp á, thì nhà lầu 3 tầng, đi riết thì còn có 2 tầng, đi riết thì còn có 1 tầng, đi riết thì còn có nhà lá, đi riết thì đi thuê nhà ở. Tu như vậy chắc không ai dám tu quá. Nói hồi xưa ông chưa biết Phật pháp phải ông được nhà lầu 4 tầng 3 tầng, bây giờ ông đi chùa riết ông ở thuê. Quý vị nghe vậy quý vị có dám đi chùa nữa không? Thí dụ như trước đây á, mình chưa đi chùa đó thì gia đình vợ chồng cãi nhau, bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi, biết tu rồi, vợ chồng không có cãi nhau nữa. Trước đây gia đình mình á, con cái nó hư hỏng, không nghe lời. Bây giờ mình biết Phật pháp, biết tu rồi, dạy dỗ con cái biết nghe lời. Đó là gia đình mình có tiến bộ, có hạnh phúc. Còn bây giờ quý vị muốn cắt đứt cái con đường thế gian thì quý vị bước qua con đường xuất thế gian là xuất gia. Nó rõ ràng. Còn nếu chúng ta ở gia đình thì phải có trách nhiệm. Chứ đâu phải là giờ mình ở gia đình thì tối ngày bỏ đi chùa, tối ngày rồi bỏ đi hộ niệm. Như vậy chúng ta thiếu trách nhiệm. Thầy nói như vậy cũng có một số Phật tử cũng không hài lòng, nhưng mà bổn phận thầy thì phải nói thôi, nói để cho quý vị hiểu. Nếu quý vị muốn đi xuất gia thì cứ việc đi xuất gia, sắp xếp gia đình đi xuất gia, chứ đừng có nửa này nửa kia. Mình hiểu được Phật pháp là mình làm thế nào đó để cho bản thân của mình đạo đức mỗi ngày một sáng chói, trí tuệ thêm sáng suốt. Việc làm của mình nó phải rộng lớn, từ bi hỷ xả, hoặc là tứ vô lượng tâm, đó là mình phải có cái tâm rộng lớn như vậy. Trước đây mình chưa hiểu Phật pháp, chưa tu thì tâm mình nhỏ lắm, ích kỷ hẹp hòi. Bây giờ cái tâm của mình nó rộng ra. Trước đây á, mình chưa hiểu Phật pháp, chưa tu đó thì đụng chút mình sân. Bây giờ mình hiểu Phật pháp, biết tu rồi thì mình bớt sân, biết thương yêu, biết tha thứ. Trước đây á, mình chưa hiểu Phật pháp, chưa tu thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bây giờ biết Phật pháp, biết tu rồi, mình không còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu nữa. Trước đây mình nói ra một lời gì đó khó nghe lắm, bây giờ mình nói ra thì ai người ta cũng muốn nghe. Đức Phật nói có 3 hạng người ở trên thế gian này: hạng người nói như mật, hạng người nói như hoa, hạng người nói như phân. Mình tu rồi thì nói làm sao mà người nghe như nuốt mật, mật ngọt. Nói làm sao người nghe như ngửi mùi, mùi thơm. Chứ đừng có mở miệng ra giống như cái lỗ cống thì ai cũng sợ, cũng chạy hết. Ở đây chắc ai cũng có những lần mình mở miệng ra giống cái lỗ cống rồi, phải không? Có không? Thầy cũng có rồi. Có nhiều lắm rồi. Nhưng mà giờ mình biết tu rồi, nó bớt rồi. Hồi trước là nó mở cái lỗ cống ra cái là thôi, ta chạy hết à, sợ. Không, cái đó là chúng ta phải nói sự thật. Là khi chúng ta chưa tu là như vậy, chứ bây giờ mình tu rồi nó phải khác, đúng chưa? Hồi trước mình chưa tu là mở miệng ra giống như cái lỗ cống, bây giờ mở miệng ra giống như là cái sen nó tỏa hương thơm. Chúng ta tu là như thế đó. Làm sao hồi trước người ta gặp mình không ai ưa hết trơn á, bởi vì thấy mình nhiều chuyện quá, mở miệng ra giống như cái lỗ cống ai cũng sợ chạy hết à. Bây giờ thì miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Đó là chúng ta tu đó quý vị. Có nghĩa là mình làm sao cho cuộc đời của mình, bản thân của mình cứ mỗi ngày một tốt hơn, một thánh thiện hơn. Dần dần nhân cách đạo đức trí tuệ của mình giống như Phật. Một ngày nào đó mình sẽ là Phật. Mà sẽ là Phật, sẽ thành Phật thì chúng ta phải thay đổi cái nhân cách, cái đạo đức từ thân, khẩu, ý của mình. Còn nếu mà quý vị không thay đổi, không tu tập, quý vị có niệm Phật đi nữa thì cái thói hư tật xấu của quý vị mà không thay đổi cũng không có kết quả. Mà thầy thấy rồi, có nhiều người niệm Phật thì niệm cũng nhiều lắm, nhưng mà tới chừng ra ngoài chửi lộn thì chửi cũng dữ lắm, chứ không thua ai hết rồi. Như vậy thì rõ ràng có phải tu không? Không, không phải tu đâu. Tu làm sao để cho cái nhân cách của mình, cái đạo đức của mình, trí tuệ của mình mỗi ngày một tốt đẹp, một sáng suốt. Mỗi người chúng ta phải thấy được điều này, để rồi á, dần dần mình tu cho đúng. Và khi quý vị đến một nơi nào đó thì chúng ta sẽ hướng về cái con đường, cái phương pháp, cách tu tập ở nơi đó. Quý vị về chùa này, từ nay cho đi thầy nhắc lại, quý vị phải lấy nhân gian tịnh độ làm chính. Nghĩa là như thầy vừa nãy đã nói đó, cái nền tảng là lấy tam phước tịnh nghiệp, ba cái nền tảng này. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ, người muốn thành tựu được Phật quả phải đầy đủ phước đức và trí tuệ, đầy đủ hai cái đó. Thì quý vị thấy là trong tam phước này, vừa hướng chúng ta tu tập mà vừa hướng chúng ta phải biết phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, tụng đọc Đại Thừa và khuyến tấn người tu hành. Nghĩa là pháp môn tu tập ở chùa Hoằng Pháp là phước, huệ, song, tu, chứ không phải ngồi chỗ mà niệm Phật hoài. Chúng ta nếu mà biết tu á, xin thưa quý vị, đâu có phải là ngồi chỗ mới niệm Phật. Đi có niệm không? Đứng cũng niệm, ngồi cũng niệm, nằm cũng niệm, chỗ nào cũng niệm được hết. Như vậy thì chúng ta tu như thế nào đó để có được lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho đạo pháp, cho xã hội nữa. Và muốn thành tựu được mục đích lý tưởng Phật đạo thì chúng ta phải đầy đủ phước đức và trí tuệ, phải có lập trường rõ, phải có mục đích hướng đi thật rõ ràng. Như vậy thì quý vị về đây tu, và quý vị về đây tu thì người ta biết rằng quý vị tu như vậy. Ở đây không có khuyến khích ai mà bỏ hết vô đó ngồi niệm Phật để chờ Đức Phật rước. Thầy chưa bao giờ nói cái chuyện đó. Thầy luôn luôn khuyên quý vị niệm Phật, tu tập theo tam phước tịnh nghiệp này, mà người ta thường nói là tịnh độ nhân gian. Muốn có cực lạc thì trước hết là phải có tịnh độ, nhớ câu đó. Muốn có cực lạc thì phải có tịnh độ. Bởi vì chúng ta có trong sạch thì mới có được cực lạc. Mà mình đã có cực lạc ở hiện đời thì sẽ có cực lạc ở tương lai. Đó là nhân quả rõ ràng. Quý vị đến một nơi nào đó tu tập thì đó là điều tốt. Ở đây thầy không có bài bác hay là không có khuyên quý vị không có đi chùa này chùa kia. Và đó là cái sở thích của mỗi người. Quý vị có thích ở đây thì quý vị về đây tu, quý vị không thích thì đi chỗ khác tu cũng tốt thôi, không có cái gì hết. Điều mà thầy mong muốn là quý vị thực sự là người có tu học, là người có tiến bộ, dần dần cái nhân cách, đạo đức, trí tuệ của quý vị được tăng trưởng. Mình là một con người tốt thì thầy mừng rồi. Còn việc mà quý vị đến đây hay không đến thì cái đó là tùy nhân duyên. Nếu chúng ta tìm hiểu cái quy luật của vũ trụ nhân sinh đó, sẽ hiểu được cái gì nó có thịnh thì có, đúng không? Đó là cái quy luật thôi. Bây giờ quý vị đi lên cái cầu, cái cầu nó bắt ngang con sông, quý vị lên cái cầu lên hết cái cao rồi thì sao? Tôi cũng phải xuống chứ. Quý vị lên núi cũng vậy, lên hết cái đỉnh rồi sao? Cũng phải xuống. Rồi bây giờ quý vị thấy những cái cơn sóng không? Nó đẩy lên thật cao rồi sao? Nó cũng lại xuống, rồi nó lại lên, lại xuống. Cuộc đời nó là như thế quý vị. Lên non rồi cũng xuống đèo, thịnh suy như nước, hải triều xuống lên. Cuộc đời này nó là như vậy. Nếu chúng ta tìm hiểu Phật giáo Việt Nam có những thời như thời Lý, thời Trần, Phật giáo của mình phải nói là gần như quốc giáo, rất là hưng thịnh. Từ vua đến quan đến dân ai cũng biết Phật Pháp. Thế rồi trải qua một vài trăm năm sau chẳng ai biết gì hết. Chùa chiền thì trở thành phế tích. Quý vị thấy không? Có một thời Phật Pháp rất là hưng thịnh ở Việt Nam. Thế rồi trải qua vài trăm năm sau cũng chìm luôn, không nghe nói gì hết. Rồi bây giờ bắt đầu đang có hướng hướng thịnh. Mà trong thịnh thì chắc chắn là sẽ có suy. Rồi trong suy thì có thịnh. Nó là như vậy. Chúng ta hiểu được điều này thì mình không có gì phải là buồn. Đó là sự thật thôi. Phải không ạ? Sự thật thôi. Ông Tổng thống Obama được làm hai nhiệm kỳ thì cũng sắp gì? Cũng sắp xuống rồi. Có vậy thôi. Quan nhất thời dân vạn, vạn đại. Như vậy quý vị á, không có phải lo gì đến cái chuyện thịnh hay suy cả. Điều quan trọng là mình lo tu đi, tu cho tốt. Mỗi người tự tu tốt đó là thịnh rồi. Còn chúng ta không tu thì đó là suy. Quý vị biết sở dĩ hôm nay thầy nói cái việc này á, là hôm qua có bác Thiện Huệ. Bác Thiện Huệ là người dự cái khóa tu Phật Thất đầu tiên tại chùa Hồng Pháp. Cho nên bác thấy vậy bác cũng lo, nói trời ơi, sao lúc này số lượng nó giảm. Thầy nói cái chuyện đó nó bình thường, không có gì hết. Rồi hôm nay thầy cũng nói thêm một cái vấn đề là thường thì quý vị nghe các vị giảng sư, có vị thì giới thiệu là đại đức, có vị giới thiệu là thượng tọa. Ở đây thì chưa có thấy giới thiệu là hòa thượng, phải không? Nhưng mà tại sao là đại đức mà tại sao là thượng tọa, tại sao là hòa thượng? Quý vị ở đây có ai biết cái điều đó không? Chắc không biết ha. Thầy sẽ nói thêm cái vấn đề này. Một người xuất gia đó thì đầu tiên là thọ giới sa di. Sa di là 10 giới. Sau vài năm tu học tuổi từ 20 trở lên thì được thọ giới tỳ kheo là 250 giới. Đối với người nữ tỳ kheo thì tới 348 giới rồi. Khi thọ tỳ kheo đó, những vị đó được gọi là đại đức và phải tu tập 25 năm nữa thì mới lên thượng tọa, và tuổi đời phải từ 45 tuổi trở lên, và vì đó phải tu tập thêm 15 năm nữa sẽ được tấn phong lên hòa thượng. Như vậy quý vị biết chưa, thầy nhắc lại là người xuất gia khi thọ sa di là 10 giới, rồi sau một thời gian tu tập tuổi từ 20 trở lên được thọ giới tỳ kheo. Tỳ kheo người nam là 250 giới, người nữ là 348 giới, và được gọi là đại đức. Ở người nữ thì gọi là sư cô. Sau 25 năm tu tập từ khi thọ tỳ kheo, đạo đức đầy đủ, được giáo hội tấn phong lên thượng tọa đối với người nam, và người nữ thì gọi là ni sư. Ni sư tu tập thêm 15 năm nữa, đạo đức đầy đủ, được giáo hội tấn phong lên hòa thượng, thì tuổi đời khoảng bao nhiêu? 60 trở lên. Đối với các vị ni đó thì gọi là ni trưởng. Trong khóa tu của chúng ta có 5 thời giảng, bớt một thời cho chương trình Hoa Mặt Trời. Thì 5 vị giảng sư này, thầy nghe các Phật tử xì sầm, nói rằng thầy này giảng hay, thầy kia giảng không hay. Thầy thì giảng nhanh, thầy giảng chậm, thầy giảng vui, thầy giảng buồn, thầy giảng dễ hiểu, thầy giảng khó hiểu, thầy giảng sâu, thầy giảng cạn. Xin thưa với quý vị, đó là do đánh giá chủ quan của mình, do căn cơ trình độ của mình mà nhận thức lời giảng của mỗi thầy có khác nhau. Thí dụ như thầy A giảng, thầy là người giảng rất là sâu sắc, rất là cao, nhưng mà thầy thì không có cái khiếu mà nói cho người ta cười, cho nên là nhiều người nói thầy này giảng không hay. Còn có những thầy á, có cái khiếu nói cho người ta cười á, thì lại nói rằng thầy này giảng hay. Thực tế nó do cái hiểu biết, cái trình độ của mỗi người. Ở trong đại chúng chúng ta đây là trình độ có đồng đều nhau không? Không. Có người đã hiểu Phật Pháp rất sâu, nhưng mà cũng có người hiểu rất là cạn. Cho nên quý vị tiếp thu lời các thầy giảng đó, có người thì nói hay, nhưng mà có người nói dở. Không, cái đó là sự thật. Bởi vì mình không hiểu thì mình nói dở, còn người hiểu thì lại nói hay. Đức Phật ví như một trận mưa lớn, thì cây lớn nó sẽ hút nước theo cái cây, cây lớn, cây nhỏ hút theo cây, cây nhỏ. Thì khi quý thầy giảng pháp cũng một bài đó, nhưng có người hiểu rất là sâu, có người hiểu rất là cạn, thậm chí có người không hiểu nữa. Mà người không hiểu thì chê thầy này giảng giảng dở. Còn người hiểu thì nói trời thầy này giảng hay quá, Như vậy thật ra chúng ta khó có thể đánh giá được là hay hay là dở. Nó còn tùy thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người. Như vậy theo thầy nghĩ, năm vị giảng vừa qua vị nào giảng cũng hay hết, và mỗi người có cái cách giảng. Người nói thì rất là vui, người thì nói trầm trầm, ai cũng gật đầu hết mà không biết. Thầy không có hỏi mà cứ gật đầu. Ngủ rồi. Không, ngày mấy thầy đó cũng hay, biết ru với gì ngủ là tốt rồi đó. Cho nên cái vấn đề mà giảng thì nó do mỗi thầy có một cách giảng. Mình không thể bắt thầy này phải giống thầy kia được, đúng không? Mỗi người họ có cái cá tánh khác nhau. Chúng ta trong cuộc sống vậy đó, người thì vui, người thì buồn, người thì thích hoạt động, người không thích hoạt động. Nói chung ra thì mỗi người có cái cá tính. Thì cái cách giảng của các thầy cũng vậy, mỗi thầy giảng khác nhau, không ai giống ai hết. Và chính cái đó làm nên cái sự khác biệt giữa thầy này tới thầy kia. Mình nghe thầy này giảng là biết không, thầy này cũng giảng vui rồi đó. Là vì cái bản tính của thầy đó như vậy. Còn mà đến nghe thầy kia rồi biết rồi đó, thầy này vô ngồi một hơi là thể nào cũng ngủ rồi đó. Những người nào mà mình nghe mình nói không hay đó, chúng ta đừng có đánh giá vội. Mai mốt 5-3 năm sau quý vị nghe lại thì quý vị sẽ thấy hay, đúng không? Cũng giống như bây giờ quý vị đi vào một phòng triển lãm tranh, những bức tranh mình nhìn thấy đẹp thì những bức tranh đó không có giải thưởng, đúng không? Còn những bức tranh mà mình nhìn mình không biết cái gì đó, thì lại có giải thưởng. Rồi có những cái giải thưởng văn chương á, những giải thưởng văn học, quý vị biết là những cái cuốn sách, cuốn truyện á, mình nghe nói cũng tiểu thuyết này á, được giải thưởng, thế chừng mình đọc chẳng hiểu gì hết trơn á. Còn những cái cuốn sách mình đọc mình theo hay quá mà lại không có giải thưởng, đó là do cái nhận thức, cái trình độ của mình chưa đủ. Có thể 5 năm sau, 10 năm sau nữa, khi mình đọc lại tác phẩm đó mới nhận ra là hay. Hoặc là 5 năm sau, 10 năm sau, khi mình có đủ cái trình độ để thưởng thức được cái tác phẩm đó, mình mới thấy nó là hay. Và điều đó thầy cũng đã trải qua rồi. Có nhiều lúc thầy nhìn cái bức hình thì nó không đẹp, thế chừng vài năm sau thầy mới vào nhìn mới thấy nó đẹp, mà thực sự đẹp. Mà hồi đó mình nhìn không ra, mình nói sao mà cái hình này nó chả có giống ai hết mà sao lại được giải thưởng, có đẹp gì đâu. Mà những cái mình nhìn mình thấy đẹp thì lại không có cái giải thưởng, nó là thường. Cho nên những bài giảng nào quý vị thấy rằng là khó hiểu, không hay thì cứ để đó đi. 2-3 năm sau quý vị cứ nghe lại, khi cái trình độ của mình nó nâng cao rồi, quý vị nghe sẽ hiểu và sẽ thấy nó sâu sắc. Thì hôm nay nhân dịp ngày cuối của khóa tu Phật Thất lần thứ 82, thì thầy lên đây để trước là ra mắt các bác cư sĩ nam. Bao nhiêu năm rồi là các bác không có được lên trên giảng đường chính, năm nay được lên giảng đường chính cho nên phải ra mắt. Và sau nữa thì cũng có lời tán thán tinh thần tu học của toàn thể quý vị đã tinh tấn vượt qua tất cả những cái chướng ngại để còn ngồi lại cho đến ngày hôm nay. Và thầy cũng mong rằng khi quý vị đã là người Phật tử, chúng ta nên nhìn tấm gương của Đức Phật để mà tu tập. Đức Phật là một con người hoàn thiện từ ý nghĩ, lời nói và hành động. Cả cuộc đời của Ngài phụng sự cho chúng sinh. Chúng ta tu học Phật Pháp cũng cố gắng làm thế nào đó để hoàn thiện nhân cách và mở rộng tấm lòng đến với tất cả mọi người, làm sao cho Phật Pháp được trường tồn, được phổ biến. Và Thầy cũng mong rằng trong những khóa tới chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Thì đây là một cái lời gọi là hy vọng thôi, đúng không? Bởi vì chúng ta sống ngày hôm nay thì có chắc ngày mai không? Không. Cho nên chưa chắc khóa sau chúng ta gặp nhau. Đó là sự thật. Có ai chắc đâu. Có thể mai thầy trúng gió chết là kỳ sau đâu gặp nữa đâu. Không, cái này chúng ta tu mình không có kiêng kỵ cái gì hết, đó là sự thật. Bởi vì Đức Phật nói mạng sống trong trong hơi thở thôi. Cho nên á, chúng ta sống ngày hôm nay còn gặp nhau như vậy là quý rồi. Ngày mai chưa chắc, khóa sau chưa chắc. Mà nếu chúng ta còn đi đúng đường thì còn gặp nhau, còn không thì đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thì Thầy hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp nhau nếu chúng ta đi đúng đường. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức kính chúc quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Hẹn gặp lại quý vị trong khóa 83. Nam Mô A Di Đà Phật.
Mùi hương khói thơm thơm nơi cửa Phật, trước sân chùa phảng phất gió từ bi, cánh bướm lượn vòng như ca ngợi sắc tường vi, nghe về chánh điện của tăng ni cầu nguyện. Bầu trời xanh tung tăng con én liền, nhìn lên Phật đại lòng bưng khuâng sao xuyên, tưởng nhớ đến công đức của Như Lai sanh dường đốn miên. Chỉ hướng tu thân rèn luyện kịp mi con, trong lòng nhìn bông sen trắng cởi mở tâm ta bao điều xót xa. Lòng người bao la như dòm trời bao la, vui cùng câu ca nhớ người chung cha. Vào lòng vị tha chiều cây xuống mà đông. Đẹp ngoài sáng trong, Nam mô ơi, đời đạo một lòng, Đức Như Lai độ thế cứu giấc chúng sanh thoát dòng tai ương, cứu giấc chúng sanh thoát dòng tai ương là tình thương của Đức Như Lai Phật Tổ. Người sống ở đời dù đấm tay kim cổ, giàu sang hay phú hồ, kiếp nhân sinh rồi cũng nát tan sụp đổ như giấc mơ dài. Đa tủ sắc lắm bạc tiền nhiều của cải, cũng không tránh khỏi có một ngày sụp đổ hay quay cuồng theo mái tạo, chỉ có con đường tầm đạo tu tâm. Sông mây bể trần hãy mau rời khỏi bến, cửa thiền đài ta đến có ngại chi, hãy tìm một nơi huyền diệu du di, miệng niệm từ bi lòng vì đau cả.
Phật đạo trên cõi thế trần chỉ là mộng ảo mà thôi. Đường đến chốn Phật đài cao vời vợi, cây cỏ thăng ngài quả tốt tươi, ai tâm tư trao đạo sống dạt bên mê đồ, hãy tìm đến cõi hư vô Phật. Thầy ơi, từ nay con theo lời thầy khuyên, hiến dâng đời mình vì sự nghiệp, quặng truyền chánh pháp cho người người qua cơn bão táp, cho từ bi di diệu tràn ngập thế gian. Hoằng pháp thi gia vụ lợi sanh di sự kiện, nay chúng con hiểu biết tận tường. Thầy ban cho chúng con lời kim ngôn pháp nhũ, người trần tội lỗi vũ trụ bao la. Tu là giải thoát tìm một lối ra, để cho người cho mình khỏi xa hố thầm. Con đường tu học con dài dài lắm, đừng xa néo trần gian mà bụi bặm vương đầy. Nhìn lên Phật đài trang nghiêm, thêm thấm tịch đạo vị, ngửi hương trầm, nghe giáo lý nhập tâm ta. Thờ phượng sông đường lễ bái Phật gia, kẻ trước người sau biết qua giáo điện, theo Đức Như Lai để đi tìm. Tài trí tuyệt vời, xa lánh nẻo đời tìm nơi tự độ, quanh quẩn làm gì đấm thống khổ điêu linh. Chỉ bằng sớm kể chiều kinh, cho lòng thanh thản đau phiền hết dương. Thank you.